Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 2 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ba bạn trẻ công giáo Ý làm công tác thiện nguyện bên Phi Châu về giá trị đích thật của đời sống. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về chủ đề nóng lòng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể các tín hữu công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc sau vụ nhà nước tại đây tổ chức cuộc tuyển chức giám mục bất hợp pháp hôm 20 tháng 11 vừa qua. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 1 tháng 12 tại Đại Thính Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha nói: Tôi xin anh chị em và các tín hữu công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Như anh chị em biết, giáo hội này đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria là đấng phù trợ các tín hữu Kitô, nâng đỡ tất cả các giám mục Trung Quốc rất yêu quý đối với tôi, để các vị can đảm làm chứng đức tin của mình, đặt mọi hy vọng nơi đấng cứu thế chúng ta đang mong đợi. Ngoài ra, chúng ta hãy phó thác tất cả các tín hữu công giáo tại Trung Quốc yêu quý, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, họ có thể thực hiện một cuộc sống Kitô hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, qua đó góp phần vào sự hòa hợp và công ích của dân tộc Trung Quốc cao quý. Vụ tuyển chức giám mục bất hợp pháp đã diễn ra ngày 20 tháng 11 vừa qua tại huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Linh mục Giuse Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, đã thụ phong giám mục mà không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong. Có 8 giám mục đã dự lễ tấn phong này cùng với 500 tín hữu. Trong thời gian qua, Tòa Thánh đã mạnh mẽ lên án vụ truyền chức này.
Astana, Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi bênh vực tự do tôn giáo, chống lại nạn buôn người và tôn trọng người nhập cư. Trong bài tham luận hôm qua mùng 1 tháng 12 tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Astana, thủ đô Kazakhstan, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói với phái đoàn 56 quốc gia tại hội nghị rằng, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay, người ta có xu hướng quên đi các quyền của người di dân. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần nhớ rằng mọi người không phân biệt ai, kể cả những người di dân, đều có những quyền bất khả nhượng, không thể bị vi phạm và càng không thể bị làm ngơ không biết tới. Thân phận làm người di dân không xóa bỏ nhân phẩm của họ. Ngoài ra, các nước cần phải hành động làm sao để bảo đảm cho các công dân nhập cư hợp pháp được có công việc làm xứng đáng và an sinh xã hội. Đức Hồng Y Bertone cũng nhắc đến các quyền cơ bản của con người cần được bảo vệ, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tự do này thường được nhắc đến trong các công vụ quốc tế. Tự do tôn giáo bảo vệ chiều kích siêu việt của con người và diễn tả quyền của họ trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, quan hệ với Ngài trong tư cách là cá nhân, cũng như với tư cách là cộng đoàn tín hữu. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh thêm rằng, tự do tôn giáo như một nhân tố quan trọng đối với đời sống xã hội và văn hóa của đất nước, bị đe dọa không những vì những hạn chế bất công, nhưng còn vì chủ trương duy tương đối với trào lưu duy đời giả tạo, loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Chính vì thế, điều rất quan trọng đối với các tín hữu là được tự do tham gia các cuộc thảo luận công cộng để trình bày vũ trụ quan của họ do đức tin soi sáng. Qua cách thức đó, họ góp phần vào sự tăng trưởng tinh thần cho xã hội họ đang sống.
Đức Hồng Y Bertone nói thêm rằng, một điều liên hệ chặt chẽ với tự do tôn giáo tại những nơi tự do này bị phủ nhận, đó là thái độ bất bao dung và kỳ thị về những lý do tôn giáo, đặc biệt là những kỳ thị và bất bao dung chống các tín hữu Kitô. có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại và kỳ thị nhiều nhất. Hơn 200 triệu Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau đang ở trong tình trạng khó khăn vì những cơ cấu luật pháp và văn hóa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh kêu gọi cộng đồng quốc tế bài trừ nạn bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô với cùng một quyết tâm như vẫn chứng tỏ trong cuộc chiến chống sự oán ghét đối với các thành phần của các cộng đoàn tôn giáo khác. Các quốc gia thành viên tổ chức OSCE đã quyết tâm thi hành điều đó. Sau cùng, Đức Hồng Y Bertone cho biết Tòa Thánh luôn ý thức rõ về tội ác trầm trọng là nạn buôn bán người, một hình thức nô lệ tân thời. Mọi nỗ lực nhắm đương đầu với các hoạt động tội ác và bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người phải bao gồm cả người nam lẫn người nữ và đặt các quyền con người ở trung tâm mọi kế hoạch của mình. Phương pháp này cũng phải được áp dụng để chống lại những hình thức buôn người khác như các hình thức khai thác bóc lột công nhân.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ cổ võ Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án cuộc tấn công mới đây chống các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iraq và kêu gọi chính phủ Mỹ làm việc với chính phủ Iraq để bảo vệ các nhóm dân dễ bị tổn thương. Dự thảo nghị quyết số 1725 do đại biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa bang New Jersey bảo trợ và được một số đại biểu khác hỗ trợ được đệ trình Hạ viện Mỹ ngày 18 tháng 11 vừa qua. Trong thư đề ngày 29 tháng 11 vừa qua gửi các đại biểu quốc hội bảo trợ nghị quyết trên đây, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Jose Gomez, Tổng Giám mục Phó Giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Ủy ban Di dân, kêu gọi các đại biểu lưỡng đảng của Hạ viện Mỹ mau lẹ thông qua nghị quyết nói trên như một phương thế thu hút sự chú ý tới tình trạng các cộng đoàn tôn giáo dễ bị tổn thương tại Iraq. Các giám mục cũng viết rằng, đặc biệt chúng tôi ủng hộ việc nhấn mạnh sự phát triển một kế hoạch toàn bộ để cải tiến an ninh cho các nhóm tôn giáo thiểu số và gia tăng số đại biểu của họ trong chính phủ Iraq, cũng như để họ tham gia mọi khía cạnh trong xã hội Iraq. Dự thảo nghị quyết được các đại biểu Hạ viện Mỹ đề ra sau cuộc tấn công đẫm máu tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad ngày 31 tháng 10 vừa qua, làm cho 58 người chết và 75 người bị thương.
London, Đức cha William Kenney, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham bên Anh Quốc, phê bình chính sách của chính phủ Anh hồi hương các tín hữu Kitô Iraq tị nạn, đứng trước tình trạng bất an tại nước này. Đức cha Kenney bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ cử hành ngày 26 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Westminster ở London để cầu nguyện cho 58 nạn nhân bị thảm sát hôm 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Syria ở thủ đô Baghdad. Trong bài giảng, Đức cha Kenney nói, "Chúng ta biết tình trạng các anh chị em chúng ta còn ở Iraq. Họ thức giấc trong kinh hãi vì những tiếng gõ cửa ban đêm, vì những tiếng động bất thường, vì tiếng súng bắn hoặc đạn nổ. Họ biết rằng ít có ai bảo vệ họ và họ lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới đây. Chúng ta ở Anh Quốc này cảm thấy phẫn nộ vì chính phủ chúng ta nói rằng Iraq thật là an toàn để hồi hương những người tị nạn. Đó là điều không đúng sự thật." Đức cha Kenney cũng nhận định rằng các tín hữu Kitô tại Iraq đang bị bách hại vì niềm tin của họ. Họ chết như vị tử đạo, và Đức cha nói, "Tôi đích thân biết một số người bị thiệt mạng trong những vụ bạo hành khủng bố chống Kitô hữu tại Mosul và Baghdad."
Washington, Đức cha Howard Hubbard, giám mục giáo phận Albany, bang New York, Hoa Kỳ, kêu gọi Thượng viện Mỹ phê chuẩn hiệp ước mới về giảm bớt võ khí chiến lược, gọi tắt là START. Trong thư gửi ngày 29 tháng 11 vừa qua nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Hubbard kêu gọi các thượng nghị sĩ phê chuẩn hiệp ước START trong những tuần lễ cuối cùng của năm nay. Ngài chứng dẫn các tuyên ngôn trước đây của Đức Thánh cha Biển Đức 16 và Hội đồng Giám mục Mỹ chào mừng hiệp ước START và khẳng định rằng việc phê chuẩn hiệp ước này là điều rất quan trọng, vì đó là một bước tiến nhỏ dẫn tới một thế giới, trong đó sự sống con người được tôn trọng hơn. Tân Hiệp ước START đã được Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga ký tại Praha ngày 8 tháng 4 năm nay, Theo đó, hai siêu cường cam kết giảm bớt kho võ khí chiến lược xuống còn 1.550 đầu đạn gắn trên các tên lửa tầm xa hoặc được mang trên các phóng pháo cơ và tàu ngầm. Theo hiệp ước START trước đó sẽ hết hạn vào tháng 12 này, thì cả hai nước sẽ giảm kho võ khí chiến lược xuống còn 2.200 đầu đạn. Trong thư Đức cha Hubbard viết, võ khí hạt nhân là một đe dọa trầm trọng cho sự sống và phẩm giá con người. Giáo huấn của Hội Thánh loại bỏ chiến tranh hạt nhân vì nó nhắm tới những thường dân vô tội và làm lan tràn phóng xạ, tạo nên những tàn phá khôn tả. Hiệp ước START mới là một bước tiến tới sự cộng tác quốc tế để giới hạn sự lan tràn võ khí và các chất liệu hạt nhân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Thiên Chúa là tình yêu và chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn rộng mở con tim cho Ngài, với sự tin tưởng trọn vẹn và để cho tình yêu của Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta, thì tất cả được biến hình, chúng ta sẽ tìm thấy niềm an bình và sự tươi vui đích thực và có khả năng giải tỏa chúng ra chung quanh. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trước 7.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt phụ nữ thần bí khác sống vào thế kỷ 14, đó là nữ ẩn sĩ Juliana thành Norwich bên Anh Quốc. Nước Anh là vùng đất đã làm nảy sinh ra biết bao nhiêu gương mặt nổi tiếng, tô điểm cho giáo hội công giáo cũng như cộng đồng Anh giáo thêm xinh đẹp với các chứng tá và giáo huấn của các vị. Đề cập tới tiểu sử của nữ ẩn sĩ Juliana, Đức Thánh Cha nói:
Si sa che è vissuta dal 1342 al 1430 circa, anni tormentati sia per la Chiesa lacerata dallo scismo seguito al ritorno del Papa da Avignone a Roma, sia per la vita della gente che subiva le conseguenze di una lunga guerra.
Chúng ta biết rằng Juliana sống giữa khoảng các năm 1342-1430 là những năm trao đảo đối với giáo hội, bị sâu xé vì cảnh ly giáo xảy ra sau khi Đức Giáo Hoàng từ Avignon trở về Roma, cũng như đối với cuộc sống của dân chúng, chịu hậu quả của cuộc chiến kéo dài giữa Anh Quốc và nước Pháp. Nhưng trong những thời buổi khốn khó ấy, Thiên Chúa không ngừng khơi dậy các gương mặt như chị Juliana thành Norwich để kêu gọi con người sống trong hòa bình, yêu thương và an vui. Như chính chị kể lại, ngày 13 tháng 5 năm 1373, bất thình lình chị bị lâm bệnh nặng trong vòng 3 ngày, tưởng chết. Nhưng sau khi vị linh mục đến bên giường, giơ thánh giá cho chị xem, Juliana đã không chỉ hồi phục mau chóng, mà còn nhận được 16 mạc khải, mà sau đó chị đã viết lại và giải thích trong cuốn sách tựa đề Các mạc khải của tình yêu Thiên Chúa. 15 năm sau biến cố đó, chính Thiên Chúa đã vén mở cho chị biết ý nghĩa của các mạc khải ấy. Chúa vén mở cho chị biết tình yêu, và vì tình yêu, và để chị học biết tình yêu.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, được linh hứng bởi tình yêu, chị Juliana đã lựa chọn sống như một ẩn sĩ trong một căn phòng cạnh nhà thờ Kính Thánh Giuliano trong thành Norwich, hồi đó là một thành phố quan trọng gần London. Có lẽ chị đã lấy tên Juliana từ vị thánh được tôn kính trong nhà thờ này, bên cạnh nó chị đã sống cho tới khi qua đời. Việc quyết định sống đời ẩn dật ấy có thể khiến cho người ta ngạc nhiên, nhưng chị không phải là người duy nhất vì trong các thế kỷ thời đó có nhiều phụ nữ chọn sống ẩn dật như vậy theo các quy luật được biên soạn riêng cho họ như quy luật do Thánh Alfredo thành Rievol viết ra. Các ẩn sĩ tận hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện, suy niệm và học hành. Qua đó, các vị trưởng thành trong sự nhạy cảm rất tinh tế về nhân bản và tôn giáo, khiến cho dân chúng sùng kính và lôi cuốn các người nam nữ thuộc mọi giai tầng xã hội và tuổi tác, cần lời khuyên nhủ ủi an, tìm đến xin ý kiến. Như thế, đó không phải là một sự lựa chọn duy cá nhân chủ nghĩa, vì cuộc sống gần Chúa của chị khiến cho chị có khả năng trở thành cố vấn cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn. Chúng ta cũng biết là chị Juliana thường tiếp đón những người viếng thăm, trong đó có Marjorie Kemp, đến tham khảo ý kiến của chị năm 1413 liên quan tới đời sống thiêng liêng. Đây là lý do giải thích tại sao khi còn sống, Juliana đã thường được gọi là mẹ Juliana, vì chị đã trở thành mẹ thiêng liêng của nhiều người. Những người chọn sống đời đồng hành với Thiên Chúa có lòng cảm thương đối với các khổ đau và yếu đuối của người khác. Là các bạn hữu nam nữ của Thiên Chúa, họ có được sự khôn ngoan mà thế gian không có được, và họ yêu thương chia sẻ nó với những người tìm đến gõ cửa nhà họ. Với lòng ngưỡng mộ và biết ơn, tôi nghĩ tới các đan sĩ các dòng kín nam nữ ngày nay, hơn bao giờ hết, họ là ốc đảo hòa bình và hy vọng, là kho tàng quý báu cho toàn giáo hội, đặc biệt trong việc nhắc nhở cho mọi người biết quyền tối thượng của Thiên Chúa và tầm quan trọng của lời cầu nguyện liên lỉ và sâu xa đối với con đường đức tin.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: chính trong thinh lặng đầy sự hiện diện của Thiên Chúa mà chị Juliana đã biên soạn sách Các Mặc Khải của tình yêu Thiên Chúa. Có hai văn bản, một ngắn một dài được truyền lại, bản ngắn là bản cổ xưa hơn. Sách chứa đựng một sứ điệp lạc quan dựa trên xác tín về sự kiện được Thiên Chúa yêu thương và được che chở bởi sự quan phòng của Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi tạo dựng nên chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu đã không bao giờ thuyên giảm, cũng sẽ không bao giờ phai nhòa. Và trong tình yêu đó, Ngài đã làm ra mọi công trình của Ngài, và trong tình yêu đó, Ngài đã làm mọi sự ích lợi cho chúng ta, và trong tình yêu đó, cuộc sống của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Trong tình yêu này, chúng ta có nguyên lý của mình, và tất cả những điều ấy, chúng ta sẽ trông thấy trong Thiên Chúa không cùng. Đức Thánh Cha khai triển đề tài tình yêu trong sách của chị Juliana như sau.
Il tema dell'amore divino ritorna spesso nelle visioni di Juliana di Norwich, che con una certa audacia non esita a paragonarlo anche all'amore materno. E questo è uno dei messaggi più caratteristici della sua teologia mistica.
Đề tài tình yêu Thiên Chúa thường trở lại trong các thị kiến của chị Juliana thành Norwich. Với một sự táo bạo nào đó, chị không ngại so sánh nó với cả tình yêu hiền mẫu. Đây là một trong các sứ điệp đặc thù nhất của nền thần học thần bí. Sự dịu dàng, lo lắng và lòng tốt hiền dịu của Thiên Chúa đối với chúng ta lớn lao đến độ, đối với chúng ta là những lữ khách trên trần gian này, chúng gợi lên tình yêu của một bà mẹ đối với các con của mình. Thật ra các ngôn sứ cũng đã dùng thứ ngôn ngữ này để nói về sự hiền dịu, mãnh liệt và toàn vẹn của tình yêu Thiên Chúa, được tỏ lộ ra trong sự tạo dựng và toàn lịch sử cứu độ, đạt tột đỉnh với biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhưng vượt cao hơn mọi tình yêu nhân loại, như ngôn sứ Isaiah đã viết. Có phụ nữ nào quên được con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Chị Juliana thành Norwich đã hiểu sứ điệp nòng cốt ấy đối với cuộc sống thiêng liêng. Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ khi nào chúng ta rộng mở hoàn toàn và với sự tin tưởng hoàn toàn cho tình yêu đó và để cho nó trở thành sự hướng dẫn duy nhất của cuộc sống chúng ta, thì tất cả được biến hình. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm an bình và sự tươi vui đích thực và có khả năng giải tỏa chúng ra chung quanh. Giáo lý Giáo hội Công giáo lấy lại lời của chị Juliana thành Norwich khi trình bày quan điểm của Đức tin Công giáo về đề tài sự giữ và khổ đau của những người vô tội. Nếu Thiên Chúa trọn tốt, trọn lành và khôn ngoan, thì tại sao lại có sự giữ và khổ đau của những người vô tội? Cả các thánh và chính các thánh cũng đã nêu lên câu hỏi này. Được đức tin soi sáng, các vị cho chúng ta câu trả lời, rộng mở trái tim của chúng ta cho sự tin tưởng và niềm hy vọng. trong các chương trình bí nhiệm của sự quan phòng, Thiên Chúa rút tỉa ra cả từ sự giữ một thiện ích lớn hơn như chị Juliana Thành Norwich đã viết. Tôi đã học được từ ơn thánh của Thiên Chúa rằng phải kiên vững trong đức tin, và như thế tôi phải tin một cách vững chắc và hoàn toàn rằng tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Vâng, anh chị em thân mến, các lời Thiên Chúa hứa luôn luôn lớn lao hơn các chờ mong của chúng ta. Nếu chúng ta giao phó cho Chúa, cho tình yêu vô biên của Người, các ước mong trong trắng và sâu xa nhất của con tim chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng. Và mọi sự sẽ tốt đẹp, mà mỗi một chuyện sẽ tốt đẹp. Đó là sứ điệp cuối cùng mà chị Juliana Thành Norwich nhắn gửi chúng ta, và hôm nay tôi muốn đề nghị với anh chị em. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Ngài cũng đã làm phép bức tượng đồng Đức Mẹ Loreto Bồng Chúa Hài Nhi cao 2,5 mét, bổn mạng của ngành hàng không. Ngày 10 tháng 12 này, lễ Đức Mẹ Loreto, tượng sẽ được đặt tại phi trường quốc tế Fiumicino của Roma, nhân mừng kỷ niệm 90 năm tuyên bố Đức Bà Loreto là bổn mạng ngành hàng không Italia.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của ba bạn trẻ công giáo Ý làm công tác thiện nguyện bên Phi Châu về giá trị đích thật của đời sống.
Ngày 25 tháng 7 năm 2010, 12 bạn trẻ thuộc giáo phận Bombay ở miền Nam nước Ý đã lên đường sang Phi Châu làm việc thiện nguyện trong khuôn khổ một trại hè, theo sáng kiến của Hội Đức Ái Nảy Sinh Bác Ái. Trong thời gian qua, hội này đã dấn thân thực hiện những dự án liên đới với Đại lục Phi Châu và được sự hỗ trợ của Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Bombay. Tháp tùng 12 bạn trẻ là cha Giovanni Russo, linh mục phụ trách mục vụ giới trẻ của giáo phận Bombay. Đa số các bạn trẻ thuộc thành phần sinh viên, còn lại là hai nhân viên y tế. Sau đây là chứng từ của ba bạn trẻ trong nhóm, ghi lại cảm tưởng và kinh nghiệm thu thập được sau thời gian làm công tác thiện nguyện mùa hè bên Phi Châu. Trước tiên là chứng từ của cô Ida. Tôi lên đường sang Phi Châu vì tôi muốn thấy tận mắt những gì tôi chỉ được xem qua truyền thông, truyền hình. Nhất là tôi ước muốn kể lại những gì chính tôi đã sống và cảm nghiệm. Dĩ nhiên bước khởi đầu không dễ bởi vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một khung cảnh xã hội khó khăn và một thực tại khác hẳn với thực tại tôi từng sống. Thế nhưng mọi khó khăn được khắc phục, tôi có thể hội nhập vào môi trường sống và cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi dần dần ý thức sâu xa rằng mặc dầu thiếu thốn mọi sự, kể cả những nhu cầu cần thiết nhất, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Hạnh phúc với cái cỏn con, cái nhỏ xíu mà người ta có được. Sau cùng thì tôi học được bài học đâu là những giá trị đích thực của con người và của sự vật. Tôi được hân hạnh tiếp xúc với những con người thật đặc biệt. Hình ảnh đánh động lòng tôi nhất chính là trông thấy những em bé và những người trẻ. Mặc dầu đối diện với không biết bao nhiêu vấn đề, vẫn tha thiết gắn bó với quê hương, với dân tộc mình. Tôi quyết định ghi tên trở lại Phi Châu vào mùa hè năm tới, 2011. Chứng từ thứ hai của anh Antonello. Tôi rất sung sướng vì được trải qua một kinh nghiệm đặc thù. Tôi ước ao quan sát và tìm hiểu về một khung cảnh xã hội và một lối sống hoàn toàn khác biệt với tôi. Tôi cũng ước ao xem xét tại chỗ lý do nào khiến cho Phi Châu trở thành đại lục nghèo nhất thế giới. Rồi tôi cũng mong muốn nhận thức đâu là bổn phận đích thực của thế giới Tây Phương khi đối diện với những người thua xa chúng tôi về mọi tiện nghi của một lối sống đầy đủ và giàu sang. Đó là những lý do khiến tôi tham dự vào công tác thiện nguyện nơi một trại hè bên Phi Châu. Ban đầu xem ra thật khó khăn trong việc hội nhập vào một lối sống quá thô sơ, quá giản dị. Nhưng rồi với thời gian nhờ tình yêu, lòng cảm mến và cái nhiệt tình của trẻ em đã thực sự lôi cuốn tôi. Các trẻ em luôn quấn quýt và thích nô đùa với chúng tôi. Điều đánh động lòng tôi nhất chính là tâm tình đơn sơ giản dị của người dân Phi Châu. Họ sống không bị ràng buộc bởi thời gian, họ không bị mắc lưới vào hàng trăm thứ việc. Họ dạy tôi bài học rằng giá trị của cuộc sống có thể nằm ngoài hai lĩnh vực tiền bạc và thành công. Nói tóm lại, tiền bạc và thành công không hẳn là hai yếu tố chính trao ban hạnh phúc và làm cho cuộc sống có giá trị. Chứng từ thứ ba của cô Kiara. Ngay từ thơ bé, tôi đã nuôi ước nguyện làm sao có thể biết và đụng chạm tới một thực tại khác xa với lối sống của tôi. Phi Châu luôn lôi cuốn quyến rũ tôi. Các tài liệu và các hình ảnh về Phi Châu càng khiến cho tôi ước ao được sống nơi đây, cho dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thế rồi khi thực sự đặt chân lên đất Phi Châu, ban đầu tôi hơi bị lạc loài, bị hụt hẫng, nhưng từ từ tôi làm quen được với cuộc sống. Nơi đây người dân không có gì cả, nhưng lại có được điều tốt đẹp nhất, đó là nụ cười và niềm hạnh phúc. Hạnh phúc thật đơn sơ, người dân ở đây không hề biết, cũng không hề thắc mắc đặt vấn đề rằng bên ngoài thế giới của họ có một thế giới khác đầy đủ hơn, giàu sang hơn. Không, họ chỉ sống đơn sơ với hạnh phúc trong tầm tay, sống ngày qua ngày với nhu cầu tối thiểu nhất. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để con được hưởng trọn vẹn phúc lành. Hãy làm ơn cho mọi người còn sống, ngay cả với người đã chết. Cũng đừng từ chối làm ơn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc. Với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm, vì nhờ những việc như thế, con sẽ được mến yêu. Trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào, thì mãi mãi sẽ không phạm tội.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ave Maria do ca đoàn Ave Maria Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ với Hà Thanh Bình, tuần này nói về chủ đề nóng lòng.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ. Các bạn trẻ thân mến, sống trên đời ai mà chẳng có những lúc chờ đợi. Có những cuộc chờ đợi ít được tha thiết, nhưng cũng có những cuộc chờ đợi mà người ta tha thiết đến nỗi nóng cả ruột gan. Lúc ấy người ta không chỉ dửng dưng chờ xem sự việc có xảy đến hay không, nhưng họ thật sự chờ bằng cả con tim và khối óc. Tất cả con người của họ dường như dồn hết cho việc chờ đợi. Đó là trường hợp của ông Gia-kêu người thu thuế. Ông nóng lòng chờ đợi được thấy Đức Giê-xu, dù ông không biết Ngài là ai, ngoài những chi tiết mà người ta nói với nhau về Ngài. Tuy nhiên đối với ông, có quen với Giê-xu hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao tận mắt chứng kiến khuôn mặt và điều bộ của con người ấy. Ông tự hỏi, làm sao mà một con người không có gì trong tay lại thu hút người khác đến thế? Trong khi ông là thủ lãnh nhóm thu thuế giàu có, vậy mà chẳng có ai thèm đếm xỉa tới. Hóa ra ông vẫn cảm thấy sự giàu có của ông chẳng là gì cả. Cuộc sống của ông vẫn còn một lỗ trống quá lớn mà của cải và địa vị không khỏa lấp được. Và hình như những câu chuyện mà người ta nói về ông Giê-xu đang đụng chạm đến sự trống rỗng ấy nơi lòng ông. May quá có dịp ông Giê-xu đi ngang qua, tại sao mình lại không tìm cách nhìn xem? Dĩ nhiên là chỉ nhìn xem thôi, chứ ai mà dám mơ được gặp ông ấy. Và Gia-kêu lên kế hoạch. Ông đã dùng sự khôn lanh vốn có của một thủ lãnh thu thuế để làm sao thấy được Đức Giê-xu cho bằng được. Sau khi đã có kế hoạch, ông nóng lòng chờ đợi giây phút ấy. Trong giây phút nóng lòng chờ đợi, Gia-kêu tự nhủ. Bình thường mình nóng ruột vì người ta không chịu đóng thuế, chứ có bao giờ mình lại chờ đợi để nghe một người nói về Thiên Chúa đâu. Nhưng thôi mặc kệ, một lần trong đời cũng được. Gia-kêu đã không cưỡng lại được sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng phải được thấy Đức Giê-xu một lần trong đời. Nỗi khao khát làm cho ông có sáng kiến, dù đó là một điều rất mạo hiểm. Người như ông mà lại trèo lên cây, người ta mà nhìn thấy thì ông chỉ có nước chui đầu xuống đất. Chính ông cũng thẹn vì một người thu thuế, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, mà lại đi xem Đức Giê-xu giảng đạo. Tuy nhiên, lòng khao khát của tâm hồn lớn hơn những gì là lo lắng và sợ sệt. Giê-xu đến và dừng ngay dưới gốc cây ông đang trèo. Gia-kêu cầu mong người ta đừng chú ý đến ông. Ai ngờ, người chú ý đến ông lại chính là Đức Giê-xu. Ông ngạc nhiên về thái độ của Ngài. Trước đó ông đã nóng lòng nhìn xem Giê-xu, bây giờ thì Giê-xu lại nóng lòng gặp ông. Gia-kêu, xuống mau đi, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông không ngờ sự nóng lòng của ông được đáp lại bằng một thái độ ân cần như thế của Đức Giê-xu, và ông cũng không ngờ sự trống rỗng nơi lòng của ông chỉ trong phút chốc được lấp đầy. Với niềm hạnh phúc này, sự giàu có của ông chẳng đáng vào đâu nữa, ông tự nguyện đổi sự giàu có để giữ lại niềm hạnh phúc. Với lần gặp gỡ này, ông đã biến đổi mà chính ông cũng không ngờ, và không lường trước được mọi sự lại xảy ra nhanh đến thế. Điều quan trọng là giờ đây tâm hồn ông tràn đầy niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, bước sang mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta bước vào mùa đợi chờ. Chúng ta chờ đợi gì nơi mùa vọng và chờ đợi thế nào? Điều dễ thấy mà đôi khi chúng ta chỉ dừng lại ở đó là mùa vọng là để chúng ta chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh như một lễ hội. Nếu mùa vọng chỉ để chuẩn bị cho một lễ hội đến hẹn lại lên như thế, thì mùa vọng thật quá tầm thường. Chúng ta không chờ đợi một lễ hội cho bằng chờ đợi mừng sinh nhật Chúa. Tuy nhiên, quan trọng hơn, chúng ta nóng lòng mong mỏi Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta trở lại trong vinh quang của Ngài như Ngài đã hứa. Cuộc sống của chúng ta trong tư cách là những Ki-tô hữu sẽ đạt đến đỉnh cao khi gặp được đấng mà chúng ta tôn thờ. Sự chờ đợi này diễn tả bằng thái độ ngóng trông như phụng vụ vẫn luôn nhắc lại hằng ngày. Chúng ta mong chờ và tỉnh thức để đón Chúa trở lại. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta dễ rơi vào điều mà Đức Thánh Cha nói trong bài huấn dụ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Nếu chúng ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, làm sao chúng ta có thể chờ đợi Ngài trở lại? Rồi ai sẽ đến cứu chúng ta?
dường như thế giới ngày nay tự coi mình làm được nhiều điều và không cần đến Thiên Chúa nữa. Có thật là như thế? Hay chúng ta như Gia-kêu, mãi mê đi tìm của cải, danh vọng và thú vui, đến khi có được rồi thì vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng và vô nghĩa? Gia-kêu đã nhận ra sự nghèo nàn của cái giàu mà ông đang có, vì thế ông đã nóng lòng đi tìm một sự giàu có khác. Còn chúng ta có cảm thấy thiếu cái giàu mà Gia-kêu đang thiếu, và chúng ta có nóng lòng đi tìm kiếm như Gia-kêu? Lạy Chúa Giê-xu, mùa vọng này chúng con không đón đợi Chúa trong âu lo và sợ hãi, nhưng ngóng trông Chúa trong sự hăng hái và sẵn sàng, như Gia-kêu mong mỏi được gặp Chúa, như một người chờ đợi người yêu của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc sau vụ nhà nước tại đây tổ chức cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp hôm 20 tháng 11 vừa qua. Astana, tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh và cộng tác Âu Châu, Đức Hồng Itachi Giobertone, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi bênh vực tự do tôn giáo, chống lại nạn buôn người và tôn trọng người nhập cư. Washington, các giám mục Hoa Kỳ cổ võ Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án cuộc tấn công mới đây chống các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iraq và kêu gọi chính phủ Mỹ làm việc với chính phủ Iraq để bảo vệ các nhóm dân dễ bị tổn thương. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 7.395 kilosic tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosic tức là 21m79 và 15.235 kilosic tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.